bình đẳng nam nữ. Trong phần này, chúng tôi chỉ trích các đoạn kinh cho thấy thái độ ưu ái đối với người nữ. Tuy nhiên, cũng có những đoạn khác cho thấy thái độ phân biệt đối xử thịnh hành của thời đại. Những thái độ dường như mâu thuẫn như vậy được biểu hiện trong một số trường hợp trong văn học, có thể là do sự biên tập qua nhiều thế kỷ. Một số thái độ Bà La Môn giáo đã ngự trị trong xã hội Ấn Độ sơ kỳ, có thể đã tìm được cách len lỏi vào văn học thánh điển Phật giáo. Mặc dù trong các đoạn khác, như các trường hợp được nêu ra dưới đây, cho thấy một thái độ cải cách rõ ràng của Đức Phật về vấn đề giới tính. TH 46. Khéo léo đề cao vị thế người nữ. Trong đoạn này, Đức Phật làm giảm giá trị ý niệm về sự yếu thế của phái nữ trong xã hội đương thời của mình. Dù vẫn thiện xảo để thu nhiếp một số giá trị hiện có và tránh một thách thức trực tiếp. Bấy giờ, Bashe Nadi, vua nước Kosala, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Khi ấy, một người đến gần Bashe Nadi, vua nước Kosala, và nói nhỏ với vua rằng Hoàng hậu Malika vừa sinh hạ một người con gái. Nghe vậy, Bashe Nadi, vua nước Kosala, tỏ vẻ không hoan hỷ. Thế Tôn biết vua Bashe Nadi nước Kosala không hoan hỷ, bèn nói lên bài kệ này. Có nữ nhân hơn nam bởi có trí và giới, biết kính trọng mẹ chồng và chung thủy với chồng. Người nữ ấy sanh con hoặc dũng mãnh quốc chủ, con người vợ hiền ấy được dưỡng dục thành vua. Dita Sutta Sangyutta Nikaya, Một La Mã 86-194, dịch Anh, BDB. TH 47. Năng lực trí tuệ và giác ngộ bình đẳng của người nữ. Trong đoạn này, Mara, một ác thần được dựng lên đại biểu cho quan niệm sai lầm, đã chi phối nhận thức xã hội về phụ nữ trong thời đại Phật giáo xuất hiện. Khái niệm trí tuệ hai ngón được sử dụng để nói rằng phụ nữ có rất ít trí thông minh. Truyền thống chú giải giải thích cụm từ này theo hai cách khác nhau. Theo chú giải Sanyutta Nikaya, ý niệm chung là sự hiểu biết của phụ nữ bị giới hạn trong việc sử dụng hai ngón tay trong dịch chỉ bằng bông vải. Theo chú giải của Thierry Ratha, thì mặc dù phụ nữ nấu cơm từ 7 đến 8 tuổi, để biết cơm đã chín chưa, họ phải múc cơm bằng một cái thìa và ấn nó bằng hai ngón tay để biết xem nó chín chưa. Một thời, Thế Tôn đang trú trong vườn của ông Anathapindika thành Savatthi. Bấy giờ, tỳ kheo ni Soma vào buổi sáng, khoác y cầm bát, đi vào Savatthi khất thực. Sau khi khất thực và ăn xong, tỳ kheo ni đi đến rừng Anda và ngồi dưới một gốc cây độc cư tĩnh niệm. Khi ấy, ác ma muốn khiến tỳ kheo ni Soma kinh sợ, liền đi đến chỗ vị ấy và nói lên bài kệ này. Nơi thánh nhân đi đến, chỗ đến khó đi đến, người nữ tuệ hai ngón không thể nào đạt đến. Tỳ kheo ni Soma nghĩ thầm, ai đã nói bài kệ này, người hay quỷ thần? Rồi tỳ kheo ni Soma lại nghĩ, đây là ác ma muốn khiến ta kinh sợ, muốn ta từ bỏ độc cư, nên đã nói bài kệ đó. Và tỳ kheo ni Soma biết được đây là ác ma, liền trả lời bằng bài kệ này. Nữ tánh gì chướng ngại, khi tâm khéo định tĩnh, với trí tuệ hiện hành. Chân chánh quán sát pháp. Ác ma hợp cho ngươi, với ai hay nghĩ tưởng, ta nam hay ta nữ, hoặc nghĩ tưởng tương tự. Ác ma nghĩ rằng, tỳ kheo ni sô ma đã biết ta, nên ưu sầu, thất vọng, liền biến mất khỏi chỗ ấy. Soma Sutta Sanyutta Nikaya, Một La Mã 129, 283-284, dịch Anh, BTB. TH 48, thị hiện thần thông của người nữ. Đoạn này liên quan đến Maha Basabati Gotami, di mẫu của Đức Phật, và là người đã thỉnh cầu Phật Hứa Khả cho người nữ xuất gia thành tỳ kheo ni. Xem phần Thượng Tọa Bộ, TH 220. Sau khi thành tỳ kheo ni đầu tiên, bà tiếp tục tu tập và chứng đắc quả A-la-hán. Ở đây, Đức Phật khuyên bà, bấy giờ đã 120 tuổi, hiện thần thông để xua tan những nghi ngờ của mọi người về khả năng của nữ giới. Các phần khác của đoạn văn không được nêu ra ở đây, đề cập đến nhiều thị hiện như ý thần thông khác của bà. Gotami, Niết Bàn. Trước giờ chưa từng thấy bởi tôn sư ngoại đạo, đồng nữ mới 7 tuổi, khéo biết đạo lộ này. Phật. Gotami, hãy thị hiện thần thông để đoạn trừ tà kiến cho những ai hôn trầm, hoài nghi pháp hiện quán. Quỳ lại đấng đẳng giác, rồi bay lên không trung, nghe theo lời Phật dạy, bà hiện nhiều thần thông. Một thân thành nhiều thân biến thành một, hoặc hiện hoặc ẩn hình, xuyên tường, xuyên vách núi. Tự tại đi xuyên suốt, hoặc lặn vào trong đất, hoặc đi trên mặt nước, như trên đất chẳng chìm. Ngồi tư thế kiết già, bay lên không như chim, tự tại biến hiện thân, cho đến phạm thiên giới. Lấy tu di làm cán, đại địa làm tán lộng, lộn ngược dưới lên trên, cầm đi trong hư không. Khiến thế giới bốc khói, như sáo mặt trời mọc, trùm thế giới trong lưới, như vào thời kiếp hoại. Gotami Apadana VV 66 N 79 đến 85 Apadana 535 đến 536 dịch Anh BDP.